Giảng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại Vấn Đáp Phật Pháp kỳ 162, tức là ngày 25 tháng 7 năm 2022, chủ giảng Đại Đức Thích Giảo Thị tại Pháp hội Địa Nạn Chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi tiếp tục giảng về trả lời vấn đáp. Vì hôm qua còn khá nhiều câu hỏi, hôm qua thấy ít mà hôm nay lại tăng gấp đôi này. Dày phải đến chỗ này phải đến 50 câu hỏi chứ không phải là ít. Rồi thì hôm nay giảng chưa hết thì mai giảng tiếp đấy. Mà viết dài quá, viết câu hỏi gì mà cứ như viết thư tay thế này, viết đến 4 trang giấy này, 4 mặt giấy này. Viết câu hỏi là viết cố gắng là ngắn gọn thôi, viết như là đi trình bày thư tay, viết đến 4 mặt giấy, 2 tờ 4 mặt. Chúng ta viết cố gắng, viết câu hỏi nó viết xúc tích lại, ngắn gọn ra lại. Đọc câu hỏi cứ lan man, không đâu vào đâu. Trước tiên xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Gia đình con ở Phú Thọ. Dạ, con kính bạch thầy ạ, gia đình con có con trai. Con trai con sinh tuổi Bính Dần, và con trai và con dâu con sinh được 3 cháu trai. Một cháu trai thứ 3 lại sinh tuổi Nhâm Dần. Con xin kính bạch thầy, là tuổi con trai con và tuổi cháu trai con cùng tuổi thì có điều gì không tốt không ạ? Nếu có điều gì không tốt, con kính bạch thầy chỉ bảo cho gia đình con biết để tu tập ạ. Theo các vị có tốt hay không? Tốt mà nó có ảnh hưởng gì đâu. Cho dù trong nhà đấy có năm tuổi Dần đến năm con Hổ ở với nhau cũng chả sao cả. Chả sao, không ảnh hưởng gì cái đó cả. Cái đó xin trả lời là gì? Là vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Câu ý thứ hai. Vị này hỏi gia đình con ở trọ, nhưng nhà trọ có bàn thờ tổ cô, tổ cậu của nhà chủ gia đình. Con muốn bốc bát hương thờ gia tiên nhà con, ban thờ riêng, nhưng để cạnh bàn thờ nhà chủ có được không ạ? Gia đình con kính xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Bình thường ấy, nhà họ cho mình thuê trọ lâu dài thì họ phải để cho nhà mình thờ phụng thần linh với gia tiên nhà mình để mình hương khói. Đấy là những gia đình mà họ cho thờ trọ lâu dài thì thường là thế. Còn mình xác định là đến ở trọ một thời gian ngắn thì mình thôi cứ thắp cái bát hương thần linh gia tiên nhà họ được, mình thành tâm. Còn mình mà thuê trọ ở lâu dài một vài năm hoặc ở lâu dài hơn nữa, cả nhà mình ở đó, mình không về quê nữa mà thỉnh thoảng một năm về quê một lần hai lần thì ở đâu thì thờ phụng đấy. Mình nói với gia đình người ta, người ta nếu mà người ta cho mình thuê cái nhà trọ đấy mà người ta ở riêng chỗ khác, người ta có chỗ thờ rồi, thì thôi, nói với người ta là gia đình có chỗ thờ rồi thì thôi, thì xin chuyển cái bát hương tổ cô tổ cậu gia đình người ta đi. Bát hương thần linh thì vẫn thờ chung được, nhưng gia tiên thì không nên. Gia tiên tổ cô tổ cậu nhà họ ở đâu thì họ chuyển đi đấy họ thờ. Nếu mà họ không đồng ý thì mình đi thuê nhà khác. Thiếu gì chỗ thuê đâu, Hà Nội bây giờ nhan nhản chỗ thuê. Đặc biệt là từ dịch Covid đến bây giờ, cửa hàng to, cửa hàng nhỏ thì sợ không có tiền mà thuê. Mà thuê nó cũng rẻ hơn, nó cũng dễ hơn rất là nhiều so với ngày xưa chưa Covid. Đó. Còn đến gia đình nhà nào mà họ có chỗ ở rồi mà họ vẫn cứ lì ra đấy để bát hương gia tiên tổ cô tổ cậu họ ở đấy, mà trong khi đó họ có chỗ thờ rồi, cái nhà đó họ là để cho thuê thôi, mà mình ở đâu thì mình phải thờ các cụ ở đấy. Ví dụ như các cháu nó sinh viên, học sinh sinh viên nó đi thuê thì nó ở tạm thì không có ăn gì. Nhưng đây nếu ở cả gia đình nhà mình ở đó thì tìm cái chỗ mà họ gì phải cho mình có cái quyền độc lập tự chủ trong khi mình thuê. Đó là gì? Mình phải được bày tỏ cái tấm lòng của mình với thần linh, với gia tiên, ông bà không phải nhà mình chứ, lại đi thờ cúng gia tiên họ mình, bây giờ về để sang bên cạnh, không nên. Nếu mà gặp cái chủ nhà mà như thế thì thôi, thà rằng mình đi thuê chỗ khác, nếu họ không hoan hỉ đồng ý thuê chỗ khác, đằng nào cũng ở lâu ở dài mà. Đó. Đấy. Cái trường hợp này thì ý thứ hai là thầy khuyên như thế. Một Phật tử nữa hỏi, kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ bố thí cho con hai câu hỏi. Một, một người khi cận tử nghiệp đến mà sức khỏe quá yếu, không thể niệm Phật được thành tiếng, mà chỉ niệm mấp máy môi hoặc ý trì thì có được Phật hiện ra tiếp đón không ạ? Được. Nếu sức khỏe yếu chúng ta không niệm được thành tiếng, mà chúng ta niệm ở trong tâm, hoặc niệm mấp máy môi thôi, gọi là ý trì á, tức là mình niệm Phật bằng tâm mình á, bằng ý mình á, mình ghi rõ này, nhớ rõ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vân vân đó. Thì chư Phật Bồ Tát ngài vẫn có thể thể hiện ra để tiếp rước thần thức chúng ta. Miễn là 10 niệm cuối cùng chúng ta thì niệm Phật chứ chúng ta không niệm ma. Niệm Phật chứ chúng ta không niệm gì tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, chức tước, vợ chồng con cái là được. Cả đời này chúng ta niệm gì thì niệm, nhưng mà đến cái lúc đó ráng cố thì niệm được 10 câu Phật hiệu. Niệm to tiếng được thì càng tốt, mà yếu quá không niệm được thành tiếng thì niệm thầm trong tâm cũng được. Trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ nói rằng gì, lúc đó Đức Từ Phụ A Di Đà, Quan Âm Thế Chí cũng cái gì hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của hành giả kia vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, một hành giả niệm Phật rất thích pho đại tượng Phật của chùa Khai Nguyên, hành giả đó in một tấm ảnh cho ngài để mỗi lúc niệm Phật, để tấm ảnh đó trước mặt để hàng ngày chiêm bái lễ lạy quán tưởng. Vậy lúc lâm chung, nếu hành giả đó có phúc duyên công đức để được vãng sinh thì có được hình tướng của ngài như trong ảnh hiện ra tiếp đón không ạ? Con kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con được rõ với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Được chứ? Các vị biết thỉnh thoảng thầy cũng ra ở giữa ngoài ao thì ngắm vào, nhìn đại tượng để thầy ngắm. Ngắm để làm gì? Ngắm tướng hảo của ngài, trang nghiêm thanh tịnh, để lắm khi mình cũng phải, mỗi khi mà công việc Phật sự nó đa đoan, nó quá nhiều, lại nó lãng quên đi, thì mình lại ngắm Phật một chút, để nhớ được rằng hạnh nguyện của mình xuất ra để làm gì? Xuất ra để cầu giải thoát, chứ không phải là hạnh nguyện của mình xuất ra để thành ông nọ bà kia. cũng chẳng phải là xuất gia để gì, để làm chức tước danh vọng ở trong giáo hội, mà xuất gia để gì, để cầu giải thoát, cầu giác ngộ, cầu được vãng sinh. Bây giờ là cầu được vãng sinh, chẳng phải xuất gia vì miếng cơm manh áo, chẳng phải xuất gia vì chức tước danh vọng, thậm chí là chẳng phải xuất gia để gì, để thăng tiến trong con đường chức sắc của giáo hội Phật giáo của mình nữa, mà mục đích xuất gia của mình là để cầu giác ngộ, cầu giải thoát, và bây giờ là gì? Cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thỉnh thoảng là phải đi ra đứng từ xa ngắm ngài, hoặc là nếu ở xa nhớ nhớ thì gì, bật điện thoại lên mở mấy cái hình chụp ngài ở trong điện thoại ngắm. Vì các vị biết làm sao, nếu mà tượng nhỏ thì thầy không nói, nếu mà tượng lớn thì khoảng độ tầm 30 mét trở lên, thầy đi cũng khá nhiều rồi, Bắc Trung Nam đi rất ngắm, và đỉnh lễ cũng khá nhiều những pho tượng lớn ở Việt Nam rồi, cũng phải đến trên dưới 20 pho tượng lớn rồi. Khoảng độ từ 15 mét trở lên là phải đỉnh lễ khoảng độ trên 20-30 pho gì đó, là trên tầm trên 20 pho. Đi cả Bắc Trung Nam, ngày xưa đi lục tỉnh mà, cứ bảo nơi nào có tượng lớn là đến đó để thắp hương để lễ rồi. Thì cũng thực sự mà thấy chưa thấy pho tượng nào cái diện pho tượng lớn mà cái diện của ngài là có hồn nhìn và hoan hỉ như cái pho tượng chùa Khai Nguyên. Thực sự kể cả pho tượng chùa Tản Viên chúng ta nhìn thấy thì cũng không có cái hồn như pho tượng ở đây. Hay vào trong Bà Nà Hiêu, hay là vào trong ở Đà Nẵng, hay là vào trong tượng Phật nằm Đức Phật Niết Bàn á, ở trong miền Trung, hay là vào pho tượng Di Lặc, hay tượng Di Đà trong An Giang, cái gì đấy, mấy cái tỉnh cuối cuối trong kia mấy năm trước đi rồi, cả pho tượng lớn Đức Phật Thích Ca ở trong vào cái tỉnh bên trong gần gần cho Phú Yên, không biết là tỉnh gì đấy, họ mới làm xong cái dịp trước nhà mình một thời gian ngắn ngắn rồi cả bên pho tượng Đức Phật A Di Đà bằng đá ở bên chùa Phật Tích Bắc Ninh. Chúng ta cứ lên xem những pho tượng lớn thì tôn tượng A Di Đà về vào bình thế giới của chùa Khai Nguyên, chúng ta thì cái hồn rất là ưa nhìn. Kể cả chúng ta nhìn những pho tượng lớn ở Nhật Bản, ở Thái Lan, thì chúng ta hay là ở Trung Quốc, thì cái tôn tượng của chùa Khai Nguyên chúng ta nhìn rất là ưa nhìn và rất là có hồn. Cho nên các Phật tử ở đây hỏi rằng muốn có người bạn một hành giả tu theo tịnh độ, muốn nhờ in bức ảnh để đưa bạn ấy tu tập và thường quán, thường lấy bức ảnh đó để quán Phật, hỏi rằng như vậy đến khi lâm chung mà vẫn giữ được chính niệm niệm Phật đó, thì quán Phật như vậy thì có được Phật A Di Đà ngày hiện đến theo cái gì, đức tướng trang nghiêm như pho tượng ở chùa Khai Nguyên thì hiện đã để tiếp rước hay không? Có thể được. Tâm sinh tướng mà các quý vị, từ tâm mà sinh ra thì các tướng. Nếu tâm bình thường chúng ta thấy thì yêu thích chúng ta quán tưởng thì ngài sẽ hiện ra thì cái tướng pháp á, thân tướng trang nghiêm như thế. Cho nên các quý vị có thể tùy theo chúng ta thích cái thân tướng của Đức Phật ở hình ảnh nào hay là tôn tượng nào, chúng ta có thể nhìn ngắm thật kỹ để chúng ta quán tưởng. Đây là phương pháp gì? Quán tưởng như ở trong kinh Thập Lục Quán, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã dạy bà Vi Đề Hy Hoàng hậu, tức là mẹ của vua Xà Thế, vợ của vua Tần Bà Sa La. Đấy. Cái trường hợp này thì Phật tử hỏi có nên tu quán, và quán thì cầu Phật A Di Đà ngài thì hiện ra cái tướng đó để tiếp rước mình có được không? Có thể được. Có thể được. Một Phật tử nữa hỏi, Gia đình Phật tử Thường Tín xin hỏi, nhà con hôm tháng 5 thầy con chụp hoành phi và câu đối, con xin thầy xem giúp và chỉ bảo cho con và gia đình con toàn chết nối tang, thầy chỉ bảo cho con của em trai của chồng bị vợ bỏ, chữ ta viết rất là khó, con cứu hay là con gì đấy, em trai cũng bị vợ bỏ, con của lại đi đánh chữ ư vào đây thì nó không thành là con của nữa. Con của em trai cũng bị vợ bỏ và con gái của em trai cũng bị chồng bỏ, chỉ bảo giúp gia đình con, làm gì mà gia đình cứ bỏ nhau suốt thế này. Nên là con của anh cũng bị bỏ, con của em bị bỏ, con của em gái bị bỏ, thế này thì gia đình gọi là có truyền thống à, có truyền thống ly hôn à. Rồi con gái của con hôm nọ thầy bảo quay đầu giường, nhưng cháu nó bận, cháu nó bận hay sao ạ, không nằm và nó ở nhà cứ nó còn làm ở nhà của nó, chữ xấu quá, ở nhà của nó còn làm, nhưng từ ngày làm nhà mới thì nó không hay đi làm. Cháu học lớp 10, thầy hoan hỉ giúp gia đình con. Nghe nó cái lủng củng thế nào ấy. Các vị có hiểu gì không? Chả hiểu cái gì mà. Khổ thân. Viết câu hỏi người ta cũng phải viết làm sao cho nó. Nó ấy, nghe cứ là lủng cá lủng củng. Đại khái là gì? Đại khái nói là gia đình có ba anh em, thầy gọi là đúc kết lại như thế. Câu hỏi đại khái là gia đình có ba anh em, nhà anh trai rồi nhà em trai rồi nhà em gái, ba gia đình gì? Hai gia đình thì bỏ vợ, một gia đình em gái thì bị chồng bỏ là ba, còn một gia đình con gái của con hôm nọ thầy bảo quay đầu giường, nhưng cháu nó lại không nằm và nó ở nhà của nó, còn ở nhà của nó con làm, nhưng từ ngày làm nhà mới thì nó không hay đi làm. Cháu học lớp 10, chả hiểu cái gì cả. Đấy, không thể đọc nguyên văn như thế. Chả hiểu gì. Ý chắc là đây nói là con gái của con ấy, chắc đang học lớp 10, hình như thế. Bảo không thể bảo quay đầu giường mà nó không quay, thì bây giờ nó trước đây còn ở nhà, trước đây đi làm, bây giờ thì nó không đi làm. Đại khái thế, không biết có phải không. Phải đọc câu hỏi nó cứ lung cá lung cúng, chả biết kiểu gì. Thôi trường hợp này thế thì viết lại, thế ngày mai trả lời viết cho nó gọn gàng vào, chữ nghĩa cho nó ra chữ ra nghĩa vào, không có giảng mà thầy giảng nó không đúng cho đi, bảo là thầy giảng sai thì cũng tội ra. Trường hợp này ngày mai chắc vẫn phải trả lời vấn đáp vì còn quá nhiều câu hỏi ở đây. Trường hợp này đi hỏi là viết lại cho nó đàng hoàng, hoặc nhờ người chữ nghĩa người ta viết cho. Viết cho nó rõ ràng, rành mạch, đừng có viết dài. Mình đưa câu hỏi chứ không mà mình cứ đi kể chuyện đâu. Viết câu hỏi để các thầy trả lời cho mà hướng dẫn để về mà biết cách để mà thực hiện mà làm. Đấy. Một Phật tử nó hỏi, trước đây con vô minh chưa biết Phật Pháp, nay con gặp được bạn đồng tu, con đi học Phật, con đang gặp chướng ngại, các con của con cùng anh trai con đang cản đường tu của con. Con sợ gia đình con mất đoàn kết, con kính xin Thầy chỉ dạy cho con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, cũng có nhiều người ở thế gian họ chưa được học, chưa được tìm hiểu thế nào là Phật pháp chân chính. Cho nên họ sợ rằng chúng ta đi chùa là học một cái gì đó nó tà đạo, nó mê tín dị đoan, nó đem đến gì cái sự đổ vỡ ở trong gia đình, hoặc là đem đến cái sự bất hòa ở trong gia đình của chúng ta với người thân. Cho nên họ sợ. Họ sợ rằng không đi chùa thì có thể người ta vẫn tạm sống yên ổn qua ngày được. Gọi là tạm sống yên ổn qua ngày thôi. Nhưng còn đi chùa vào thì sợ về gì? Học cái gì bảng môn tà đạo hay gì gì đó. Cho nên là lại sợ mất hạnh phúc gia đình. Hoặc là sợ đi chùa có người họ ấu trí đến nỗi họ cho là sợ đi chùa là đi tu mất. Đặc biệt là gì? Các cháu nó trẻ trẻ. Những gia đình mà mình biết Phật pháp rồi, mình cho con đi học khóa tu mùa hè hay đến chùa làm công quả, hoặc là đến chùa vào những ngày các cháu nó được nghỉ để nó lễ Phật và nó học những cái hay cái tốt, thì đấy là những nhà Phật tử thuần thành thì không nói rồi. Còn nhiều nhà thì trẻ trẻ đi chùa là sợ nó đi tu mất. Thậm chí là mấy năm trước có cái cô Phật tử gia đình cũng có 3 đứa con rồi, cũng trên 40 tuổi, gần 50 tuổi rồi, đi ra chùa dự khóa tu này, về chồng thì cấm không cho đi, bảo là gì mày đi chùa về, mày đi chùa để cho mày đi chùa rồi mày đi tu mày bỏ 4 bố con nhà tao thì làm thế nào đấy. Sợ vợ mình đi chùa là gì, là đi tu mất, khổ thân. Đâu cứ đi chùa là đi tu đâu, đi tu đâu có phải dễ, xuất gia đâu có phải dễ các quý vị. Tôi không biết là ở nơi nào như ra sao, như ở chùa Khai Nguyên chúng ta, thầy không khuyến khích những người lớn tuổi xuất gia. Mà thậm chí là thầy còn gì không chế độ cho bất cứ ai lớn tuổi xuất gia cả. Mà lớn tuổi muốn tu thì để tóc và tu tại gia, thọ Bồ Tát giới tại gia và tu thôi. Đó, đến chùa để tu thì không độ cho xuất gia nữa. Vì thấy nhiều những cái tấm gương, một số các quý thầy độ cho những người lớn tuổi xuất gia. Ở miền Nam thì thầy không biết là các quý thầy lớn tuổi xuất gia được học, được hành như thế nào, vì thầy chưa tiếp xúc nhiều. Nhưng ở miền Bắc của chúng ta, thầy vừa đi giảng dạy trường trung cấp rồi giảng dạy trên học viện cũng mấy năm rồi. Cho nên thầy thấy đại đa số những người miền Bắc nhiều lớn tuổi xuất gia thì không chịu học, thậm chí không học được luôn. 24 oai nghi không thuộc thì làm sao mà có thể xứng đáng này mà đứng vào hàng bậc sa môn được, bậc tăng bảo được. Xin thưa, vì 24 chương oai nghi nó ngắn thôi. Nếu mà có gì chỉ cần biết đọc biết viết thôi, rốt đến đâu học cả 1 tháng 2 tháng cũng phải thuộc. Nhưng mà đến 2-3 năm vẫn không thuộc được. Bảo đọc cả chương thứ nhất xem nào, không đọc được. Chương thứ nhất là cái chương ngay vào đầu rồi, không đọc được. Một rằng kính đại sa môn, chẳng được hô hoán húy ngôn tên người, chẳng được đạo thính chê cười, chẳng được đem nói sự người thị phi, dù thấy sa môn bước đi khởi thân hành lễ một khi tôn nhường, dù khi đang tụng kinh đường, vân vân đó. Đấy, thế thôi. Mà thầy thì thầy học gần 30 năm nay rồi mà bây giờ vẫn gì, vẫn nhớ, vẫn thuộc được. Vì thầy học từ khi vào chùa Hương mà. Ở trong chùa Hương có khoảng độ tầm tháng hơn tháng là gì? Vừa làm bếp, vừa các thứ nữa mà học thuộc 24 oai nghi, vừa làm bếp, vừa quét dọn, cứ viết từng đoạn cho vào cái tờ giấy, cho vào túi để học. Tháng hơn tháng là thuộc oai nghi rồi, thuộc thỉnh chuông cúng cháo vân vân. Mà 2-3 năm rồi mà hỏi 24 oai nghi bảo đọc chương thứ nhất, không đọc được. Thế thì xuất gia làm cái gì? Xuất gia là người ta ít nhất là gì? Những oai nghi phép tắc của người xuất gia là phải thuộc. Có thuộc thì mình nhớ mới hành trì được. Khi ra chúng, khi ở trong chùa hoặc là khi ra ngoài chúng thì mình mới gì? Mới có một chút oai nghi tế hạnh phép tắc của người xuất gia chứ. Mình chả biết cái gì. Cho nên thầy thấy cái sự việc đó cho nên thầy nhất quyết là họp tăng và thầy nói thầy không độ chúng xuất gia lớn tuổi, ni quá 35 tuổi là không cho xuất gia nữa, tăng xin lỗi, ni là quá 30 tuổi là không xuất gia nữa, và tăng là quá 35 tuổi là không xuất gia nữa. Nhưng bây giờ có thể thêm lên một chút cũng được, ni không quá 35 tuổi, tăng không quá 40 tuổi thì có thể vẫn cho xuất gia được, vì cái tuổi đó thì còn học được, còn học được thì mới cạo tóc cho xuất gia, thế pháp cho xuất gia. Còn thầy thấy là một số chùa 70 tuổi, 80 tuổi rồi vẫn còn thế pháp cho xuất gia, đi ra lễ tăng mà gì, lễ xuống mà mãi chả đứng lên được. Đấy, khổ thân. Tôi đi nhìn trong những cái giới đàn mà các vị đi thọ giới, có vị đến 80, hơn 80 tuổi rồi còn cạo tóc cho xuất gia. Ra các thầy hòa thượng, các thầy thượng tọa hỏi về oai nghi không đọc được, bảo đọc bài cảnh sách xem, cũng không đọc được luôn. Oai nghi không đọc được, cảnh sách không đọc được, bảo đọc chú đại bi xem. Nam mô hát ra nam mô hát ra thế là A Di Đà Phật, con run quá con quên hết rồi. Làm gì mà đến nỗi run đến nỗi mà không thuộc. Những cái khóa lễ hàng ngày mà người xuất gia phải chỉ tụng, phải tụng niệm, không được. Để có những vị bảo tu theo thiền, bảo tu theo thiền, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Hòa Thượng Thanh Tử thì cụ bắt rồi, tu theo thiền thì phải thuộc sám gì, sám hối sáu căn là phải thuộc. Thế bảo đấy, tu theo thiền đọc sáu căn, sám sáu căn xem. Không đọc. Đấy, cho nên đây cũng là một cái vấn nạn của một số những ngôi chùa độ cho những người lớn tuổi xuất gia, thậm chí cho thọ hẳn tỷ khiêu và tỷ khiêu ni giới chứ không phải thọ sai di đâu. Trong hiến chương giáo hội thì quy định rồi, 70 tuổi trở lên không cho thọ đại giới nữa, chỉ cho thọ sai di để làm sư bác thôi ấy. Nhưng mà đấy là hiến chương giáo hội như vậy, nhưng mà tôi thấy có cụ 80 tuổi vẫn ra thọ giới tỷ khiêu, nhưng mà chả biết cái gì. Cho nên đây cũng là cái chỗ suy của Phật pháp cái thời mạt này vậy. Ví dụ trừ những trường hợp đặc biệt khác, cái trường hợp đặc biệt gì có thể châm trước, nhưng mà đấy là những trường hợp đặc biệt. Đặc biệt là sao? Những bậc gì họ cư sĩ, họ đã nghiên cứu Phật pháp lâu năm rồi, họ đã thông tỏ về Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật rồi, họ là người trì trai giữ giới, là người tu hành tinh tiến, nay họ muốn gì thoát khỏi cái kiếp cư sĩ để xuất gia, thì trường hợp đặc biệt như thế có thể là gì 90 tuổi vẫn có thể cho xuất gia được, nhưng phải là những trường hợp gì đặc biệt họ học được. Này oai nghi không thuộc, 24 chương oai nghi không thuộc được thì làm sao mà cho xuất gia được. Đó, ở đây riêng ở đây thầy đệ tử thầy á phải học thuộc lòng 24 chương oai nghi và 17 cảnh sách khóa lễ thì khi đó mới cho, ngày xưa là mới cho thọ giới sai di, nhưng bây giờ thì phải học thuộc 24 chương oai nghi và 17 cảnh sách cũng như là khóa lễ sáng tối thì mới cho thế pháp. Ngày xưa vào chùa thầy cũng cho cái lớp trước cho thế pháp đó, dễ quá, có khi vào chùa 3 tháng 5 tháng là cho thế pháp, cạo tóc làm chú tiểu, 8 tháng đến 10 tháng đấy, 1 năm nữa thì thọ giới sai di rồi, cho nên nhiều vị cũng không ổn. Vì vậy bây giờ thì vào chùa phải 1 năm sau học thuộc ai vốn oai nghi, các nghi lễ của nhà chùa nhà mình, là cảnh sách, thỉnh chuông, cúng cháo, niệm Phật, làm trọn vẹn cái trách nhiệm của một chú gì, một chú tiểu đó, thì khi đó mới cạo tóc, làm một chú điệu á, sau đó mới cạo tóc. Cạo tóc xong thì phải 1 năm sau á mới cho thọ giới sai di. Đấy là nhanh. Đấy, bây giờ là phải cũng phải đào tạo cho các vị vững vàng hơn thì mới cho xuất gia và mới cho cạo tóc. Không có là dễ dãi quá. Nhìn ở bề ngoài tăng chúng thì đông, ni chúng thì đông, nhưng mà cái thực chất ở bên trong nó không có hiệu quả thì cũng không nên, không tốt vậy. Thậm chí là còn làm hại cho Phật pháp nữa. Vì vậy mà Cái việc xuất gia không phải là dễ các quý vị. Cho nên có vị sợ rằng vợ của mình ba đứa con rồi còn sẽ bảo là cho đi chùa sợ nó đi tu mất, bỏ bốn bố con tôi ở nhà này nọ kia cho nên cấm không cho đi nữa. Thì sau này thì tôi mới nghe khoảng độ mấy tháng trước thôi, tiếp xúc với mấy thầy một số chùa thôi, không tiện nói tên. Có nghĩa là cụ nào ra chùa, ví dụ như các Phật tử này, cụ đặc biệt các cụ nam cụ nữ này ra chùa một cái là cho mấy thầy là gì tỉ tê là thôi xuất gia đi, khuyên người ta xuất gia. Kể cả vẫn còn đang sống với vợ chồng, đang sống với nhau á, cũng thôi khuyên xuất gia đi, sống ở ngoài đời thì cho nó khổ, xuất gia vui lắm, xuất gia được gì được giải thoát này nọ kia. Chính vì cứ đi mời người ta xuất gia như vậy, và cái tâm người ta thực sự thì vẫn chưa phải là gì muốn xuất gia thực sự, nhưng mà được các thầy cứ mời cứ khuyến khích người ta, rồi mời người ta, rồi nói là xuất gia vui lắm, rồi xuất gia được giải thoát, và xuất gia không phải vướng bận cái này cái nọ cái kia. Và kết quả thì mới có nhiều người già xuất gia như thế, nhiều các cụ 60, 70, 80 tuổi vẫn xuất gia như vậy, nhưng cuối cùng thì không biết một cái gì luôn. Vừa qua chúng tôi đi Bạch Văn ăn cư ở trên Lào Cai, đại đa số các quý thầy ở bên ni ở chùa khác không biết một cái gì luôn các quý vị. Tờ giấy để trên bàn này rồi còn không đọc được, tờ giấy để trên bàn này để Bạch Văn rồi, có mỗi cái từ đại đức nhất tâm niệm, ngã tỷ khiêu, mỗi giáp thì tên là gì đó, Kim Y Tăng Già Lam, đọc tên chùa ra viết sẵn rồi, tiền Hậu Tam Nguyệt Hạ An Cư, Bạch Đại Đức Đinh Chi, có mỗi thế thôi. Đại Đức Chất Tâm Niệm, ngã tỷ khiêu, mỗi giáp tên là gì đó, Kim Y Tăng Già Lam, đọc tên chùa vào, Hậu Tam Nguyệt Hạ An Cư. Lần thứ hai, lần thứ ba, Đại Đức Nhất Tâm Niệm, ngã tỷ khiêu, mỗ giáp, đọc tên vào, Kim Y Tăng Già Lam, đọc tên chùa, Hậu Tam Nguyệt Hạ An Cư, Bạch Đại Đức Linh Chi, có mỗi thế thôi. Chữ sở sở viết đánh máy to, chữ to, cỡ chữ nó phải đến bằng cái ngón tay cái này. Sở sở ngay trước mặt rồi, không đọc được. Mà người trước họ đọc rồi, mà đứng ở đằng sau rồi, mà còn không nhìn, không nghe họ đọc như thế nào để mà đọc. Các vị nghĩ xem, xuất gia như thế thì Phật giáo có vững mạnh không, có hùng cường không, có phát triển không? Chắc chắn không. Như thế thì thà rằng mình ở ngoài mình làm cư sĩ thì mình hộ pháp, hộ được cái gì mình hộ, xuất gia như thế thì không ổn một chút nào. Còn muốn xuất gia thì phải gì? Phải học hành, phải kể cả 80 tuổi rồi mình xuất gia mình vẫn là mới xuất gia, vẫn là chú tiểu, phải lao tâm khổ tứ, thức khuya dậy sớm để mà học hành những cái oai nghi pháp tắc tế hạnh, những cái phép tắc trong thiền môn thì ít nhất là những cái phép tắc cơ bản là mình cũng phải thuộc lòng lầu thông tỏ thì mới xứng đáng là người xuất gia đấy. Cho nên nói với các quý vị chứ nó giờ nó thì cũng phức tạp lắm. Vì vậy ở đây Phật tử nói rằng gặp chướng duyên, tu tập bây giờ tu tập thì gặp những cái chướng ngại như các con gì cùng anh trai gì của con đều gì phá con trong cái đường tu. Thì cái này thì thầy nghĩ thì cũng có thể là người thân của chúng ta đang hiểu lầm về Phật pháp, có đấy các quý vị. Thầy có quen một cái cụ lão thành cách mạng rất là nổi tiếng. Cụ năm nay 99 tuổi, nhưng khỏe như là người 70 tuổi, rất khỏe. Ngày xưa khi lũ còn bé 8 tuổi, cụ đã hoạt động cách mạng vào trong chùa, hoạt động cách mạng từ năm 8 tuổi, ở trong chùa sống với Hòa Thượng luôn, làm đệ tử của Hòa Thượng luôn cho đến năm 16 tuổi. Thế thì đi thi thì vào trường sĩ quan của chế độ đằng trong, thì gọi là đi nằm vùng ấy, hoạt động cách mạng đi nằm vùng ấy. Đi tu từ năm 8 tuổi đến năm 16 tuổi, ở trong chùa suốt như vậy. Đến năm 16 tuổi đi thi đỗ trường sĩ quan của chế độ Ngụy ngày xưa đằng trong. Đi học sĩ quan, xong ra làm sĩ quan nằm vùng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cụ ấy là người mở cánh cổng cho xe tăng quân giải phóng mình đi vào dinh độc lập. Chứ không phải là cái xe đấy, mà cái xe mà cái cụ ấy đứng mở cửa cho xe tăng vào dinh độc lập. Cụ là sĩ quan bảo vệ dinh độc lập. Cụ mở cửa dinh độc lập cho xe tăng tiến vào. Không phải là vào cái cửa to mà vào cái cửa phía đông ấy, của dinh độc lập. Nó bé, nó chỉ có hơn 3 mét thôi, đi loạt cái xe tăng. Và khi xe tăng vào á, đâu có kịp để lấy cái lá cờ to đùng để vẫy vẫy, chứ là mình đang xem ở trên phim tài liệu 30/4/1 bà giải phóng ngày 30/4/1975 đấy đâu. Vẫy cái lá cờ giải phóng nhỏ nhỏ bằng cái mà các trẻ con bây giờ hay đoán các đại biểu, các nguyên thủ á, vẫy vẫy đó. Đấy, cái lá cờ nhỏ nhỏ thôi, đứng xe vẫy lá cờ đó thôi. Đấy mới là cái chiếc xe tăng gì đầu tiên tiến vào dinh độc lập. Còn cái xe tăng mà chúng ta ngày xưa học sách giáo khoa mà là cái gì ông Bùi Quang Thận với cái gì đó thì đi vào mà đăng trên ảnh vân vân gì đó. Xin lỗi các vị, đấy là diễn. Đấy là khi mình đã khống chế được đại cục rồi, bắt đầu diễn lại để quay làm tư liệu. Cho nên cách đây mấy năm trước có báo chí ầm ầm lên với gì, có một kíp lái xe tăng rồi 4-5 cụ, các cụ đứng lên, các cụ làm đơn, các cụ gì, các cụ tố cáo và các cụ nói rằng cướp công của các cụ. Mà xong rồi nhà nước, đảng nhà nước mình, Bộ Quốc phòng mình, Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì phải mất gì hàng năm trời, hơn năm trời đi điều tra, đi các thứ. Cuối cùng xong thì phải làm lại cái công nhận là gì, mấy người đó mới là cái người để lái xe tăng đầu tiên vào dinh độc lập. Nhưng mà thì thôi, công bố với quốc tế ABC tất tất tật rồi, bây giờ mình không dám công bố lại nữa. Thì vẫn lấy cái gì, cái chiếc xe tăng đăng lên báo, lên phim hàng năm đó. Nhưng thực tế thì phải công nhận là những cái người kia mới là cái người gì lái xe tăng vào đầu tiên. Ở Hà Tây chúng ta có một người hai người, Thanh Hóa. Trong Thanh Hóa thì cũng có hai người. Đấy, lần trước tôi nghe các bác nói là đấy, cái trường hợp đấy mới trường hợp là đấy, chúng ta lấy lịch sử đấy. Nhưng mà đôi khi là chúng ta chỉ truyền những cái chính sử thôi, nhưng còn cái thâm cung bí sử ấy, thì có những người trong cuộc họ mới hiểu. Các cụ ấy hoạt động bao nhiêu năm như vậy? Hơn 40 năm. Sau khi từ khi giải phóng cho đến là cách đây mấy năm, cụ mới đi chùa trở lại. Vì sao? Khi sau tôi hỏi thì tại sao lại hơn 40 năm nay cụ mới đi chùa trở lại, trong khi đó ngày xưa cụ sống ở trong chùa. Thế cụ bảo là cụ cười cũng không nói gì. Xong rồi mấy lần sau ngồi gặp nói chuyện vui vui, cụ mới nói rằng thầy có biết không, thực sự là tôi mất hết niềm tin vào một số các quý thầy. Cũng không nói tất cả, nhưng cũng nói một số các quý thầy mất hết niềm tin, cho nên không đi chùa, thậm chí cũng không lễ Phật nữa, không lạy Phật. Mà trong tâm cụ thì rất kính Phật, nhưng mà cụ không lễ Phật, không lạy Phật. Mà cho đến tận năm 2019 thầy vào, thầy tặng cụ một cái pho tượng Quan Âm. Lúc đó cụ mới hoan hỉ và cụ nhận, và bắt đầu từ đó cụ mới lễ Phật trở lại. Và vừa qua thì cụ ra đây, cụ ăn cơm thì cụ nói với thầy là thực sự là cảm ơn thầy và cảm ơn đạo tràng tăng ni Phật tử của chùa Khai Nguyên đấy, làm cho tôi sống lại cái niềm tin với Phật pháp. Mặc dù ngày xưa tôi rất kính trọng, tôi rất là gì khát ngưỡng cái nền giáo lý giải thoát của Đức Phật, nhưng mà nhiều quý thầy làm cho tôi mất hết niềm tin. Thì người ta làm gì, con người ở tri thức, giáo sư tiến sĩ, mà giáo sư ở nước ngoài các quý vị, không phải giáo sư ở Việt Nam đâu, giáo sư ở Pháp đó, giáo sư ở nước ngoài. Đấy, cho nên học Phật bây giờ mà cứ bảo gì xuất ra cái kiểu mà một chữ bẻ đôi không biết như thế thì nguy hiểm rồi. Và cứ tính túc số tăng ở trong chùa và trong chúng có bao nhiêu người, mấy chục người, mấy trăm người kiểu như thế thì nguy hiểm, rất nguy hiểm. Chúng tôi thì không chấp nhận cái trường hợp người xuất gia mà gì một chữ bẻ đôi không biết như thế. Ít nhất cái đạo hạnh cũng phải có, mà một chữ không biết thì đạo hạnh thì thường là khó lắm các quý vị. Thì oai nghi phép tắc không biết, nhìn thấy qua các hòa thượng đi qua mắt cứ gì cứ chơ lên thôi, chả biết chào cũng chả biết gì nữa cả. Nhìn thấy xin lỗi các vị đến bà vãi, thầy cứ nói là nói đau một chút là bà vãi, bà nhìn thấy gì các hòa thượng các cụ lớn các cụ còn biết ra cung kính xá chào à, mà này sư nhìn thấy các hòa thượng cứ đớ đớ chả hiểu cái gì cả, mà khổ thân. Đã xuất ra như thế thì nguy hiểm. Cho nên ở đây trường hợp Phật tử này cũng có thể là người thân của mình á, hoặc rằng đọc báo, hoặc xem phim, hoặc rằng nhìn thấy một số các vị tăng ni sống thì nó chưa chuẩn mực được với lời dạy của Đức Phật, cho nên họ mất niềm tin. Thì cái trường hợp này thì mình phải tạo niềm tin cho người thân của mình. Tạo bằng cách nào? Tạo bằng cách là tự mình phải thay đổi chính bản thân mình, thay đổi cái cách hành xử, từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của mình, thậm chí là ở trong suy nghĩ của mình để tác động vào cái tâm của họ. Mình phải là thay đổi từ con người xấu thành người tốt đó. Chuyển biến nó tích cực từ thân tâm và gì hành động và lời nói của mình đã, sau đó cảm hóa dần dần với người thân của chúng ta đó. Nếu chúng ta không làm được cái điều đó mà cứ mong gì mong cho người thân mình phải tạo điều kiện, quan tâm tạo điều kiện để cho mình đi chùa, rồi mình cứ nói gì Phật pháp nhiệm màu lắm à, rồi á ai mà bán bổ Phật pháp thì người đó là tội loài mắt ra, vân 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 vân, hay là càng đi nguyền rủa thế thì họ lại càng bực mình. Chúng ta gặp họ cấm đoán mình, gặp họ gì không bằng lòng với cái việc đi chùa học Phật của mình càng phải nhẹ nhàng. Có thể là bước đầu thì mình lùi một bước, mình lùi một bước, chồng con người thân mình không muốn mình đi chùa, mình tạm thời gì mình chưa đi chùa một thời gian ngắn cũng không sao. Mình biết đến Phật pháp rồi, biết niệm Phật rồi, không cho mình tụng kinh thì mình niệm Phật, để mình gì mình chuyển hóa tâm thức của mình bằng ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, dần dần cảm hóa được họ, thì lúc đó thì mình mới đi chùa cũng không muộn các quý vị. Đấy, trường hợp này thầy khuyên như vậy, cứ bình tĩnh, không có phải nặng lời hay không có phải gì chống đối lẫn nhau. Chúng ta phải học cái hạnh nhẫn nhục của chư Phật Bồ Tát mới được. Làm được như thế thì dần dần thầy tin rằng chúng ta sẽ cảm hóa được người thân chúng ta thôi. Một Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, đệ tử con tên là Phạm Thị Thu Trang, địa chỉ tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định. Nay nhân dịp có pháp hội tụng kinh Địa Tạng, vì có nhân duyên lành mà con biết đến pháp hội này. Gia đình con rất hoan hỷ và con cho con trai của con lên dự pháp hội. Con trai con năm nay lên 5 tuổi, cháu bị hội chứng tự kỷ, thể tăng động. Nay con xin thầy bố thí cho con chút phúc đức của thầy. Xin thầy hướng dẫn cho con cách tu tập để hóa giải nghiệp chướng và cầu đạo bệnh cho con trai của con, để cháu được hóa giải nghiệp dữ, trở thành một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo, thông minh. Con xin thành tâm tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Viết như thế đọc chúng ta nghe dễ hiểu không? Nghe dễ hiểu đấy. Đại khái người ta phải viết nó phải rõ ràng, rành mạch như thế, viết câu hỏi đọc người ta mới dễ hiểu thì người ta mới dễ trả lời cho mình. Viết cứ lòng ngoa lằng ngoằng vào trong cuộc sống không biết kiểu gì đó. Cho nên đấy, viết câu hỏi chúng ta cũng phải học viết câu hỏi đấy, cách đặt câu hỏi cũng phải học để đặt cách đặt câu hỏi. Qua cái trường hợp của Phật tử ở Nam Định này, thầy cũng gửi lời cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài gia trì cho con nó sớm được bình an và mạnh khỏe trở lại, trí tuệ khai thông. Hướng dẫn cho Phật tử thì xin hướng dẫn là gì? Về cứ phát nguyện, nếu mà có điều kiện thì lập lấy qua pháp hội rằm tháng 7 về thì Vu Lan về thì phát nguyện lập lấy cái đàn Địa Tạng đấy khoảng 3 tuần 21 ngày hoặc 49 ngày vân vân. Đó. Mỗi ngày thành tâm tụng hết bộ Địa Tạng thì bày đàn thì cũng thành tâm thôi. Có 7 đĩa hoa quả, 7 đĩa quả, có thể là cam hoặc táo gì đó, 7 đĩa bánh kẹo, rồi 7 cốc nước, 7 chai nước nguyên và 7 cốc nước rót ra, rồi 7 lọ hoa, mỗi lọ là 5 bông hoặc 7 bông, tùy, mỗi lọ 5, 7 bông cũng được, và hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ, tùy các quý vị. Đó thì thành tâm ở nhà chúng ta chỉ cần cái bàn nó nhỏ nhỏ làm 3 loại như thế thôi. Nếu thêm nữa thì cái oản đường nữa cũng được, 7 cái oản đường nữa tùy 3 hoặc 5. Chúng ta bày trên hoa quả bánh kẹo là 3 hoặc 5. Bày thành 5 hàng như thế, một hàng nước, một hàng hoa, thế là 7 hoặc là 5, vân vân. Đấy, còn cứ thế mà phát nguyện mà tụng thôi. Đấy, có bạn bè đồng tu ở gần đó thì đến khai kinh cùng tụng cho thầy quý. Không, mình cứ tụng như vậy. Và cứ vào buổi chiều thì mình lại nấu lên nồi cháo con mình cũng cháo. Để thí thực. Cứ 7 ngày thì là phóng sinh một lần. Thành tâm nó tùy theo điều kiện kinh tế. Nhiều thì phóng sinh nhiều, ít thì phóng sinh ít. Miễn là gì? Có phóng sinh chút xíu cũng được. Để hồi hướng công đức cho con. Và mỗi khi vào buổi sáng thay đàn lễ thì cái chén nước ở giữa thì để vẩy đất cát, nhà cửa, ban thờ vân vân. 6 chén còn lại cứ để cho con nó gì, cho vào cái chai, cái bình cho con nó uống thuốc hoặc là uống hàng ngày. Hoặc nó không uống riêng thì cho vào nấu cơm, nấu canh, cả nhà cùng dùng hàng ngày. Cũng rất là tốt vậy. Đem công đức ấy để hồi hướng, cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Thì đây cũng là một cái phương pháp gọi là đặc biệt, thì phải lập đàn tràng như vậy mà nhất tâm mà làm được thì cũng có lợi ích, không thể nói trước hết được vậy. Cũng cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho các Phật tử nào mà có cái tâm nguyện muốn cầu nguyện cái gì đặc biệt cũng có thể lập đàn tràng 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và chuyên tụng kinh Địa Tạng. Mỗi một ngày hết một bộ ba thời, quyền thượng, quyền trung, quyền hạ ấy, đem công đức ấy hồi hướng thì cũng rất là tốt rồi. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con pháp danh là Diệu Tứ, Diệu Tứ Lực, quê ở Bắc Ninh. Hôm nay con viết bức tâm thư để gửi tới thầy. Đúng là tâm thư thật dài đến gần 4 mặt giấy. Thì tâm thư chắc là không câu hỏi, tâm thư thì đọc xem nó là cái gì. Thầy cũng không có hay xem câu hỏi trước. Hôm nay con viết tâm thư để gửi tới thầy. Kính bạch thầy, cách đây 2 năm con đã biết đến pháp môn Tịnh Độ do pháp sư Tịnh Không giảng. Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật được. Con và con cũng làm theo, nhưng con chỉ niệm ở trong tâm. Cách đây gần 1 năm, đêm con nằm niệm Phật, con nghe thấy có người niệm Phật theo. Rồi sau đó các đêm về sau, con thường nghe tiếng người khóc cũng như có tiếng chửi. Con nghĩ họ là những oán thân trái chủ. Con đã khuyên người ta nên niệm Phật, và dần dần họ cũng niệm theo. Con nghĩ rằng họ đã bỏ qua và tha thứ cho con. Và những đêm tiếp theo với những người khác cũng như vậy, con đều khuyên như thế. Con cũng thường cúng dường Tam Bảo và phóng sinh để hồi hướng cho các oan gia trái chủ. Rồi những sự việc như trên không còn nữa, thì lại có tiếng rất nhiều người con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì họ lại niệm phá con là Nam Mô A Di, Nam Mô A Di Đà Dĩ. Con lại khuyên họ niệm Phật cho đúng, và cứ đêm nào cũng vậy. Rồi từ lúc nào không hay, con đã nói chuyện với người ta cả ngày lẫn đêm. Con làm chuyện gì cũng vậy, tâm của con cũng đều nói chuyện với họ. Đến cuối năm vừa rồi, anh trai con mất là năm 53 tuổi. Còn con là 49 tuổi. Trong lúc đám tang, con có cho tay vào áo quan để vuốt mắt cho anh con. Con có khởi tâm, chết con còn không sợ, thì còn sợ cái gì? Đêm hôm đó, con có nằm ngủ và niệm Phật, thì con thấy hai lần ánh sáng ập vào người con. Con vùng dậy, và từ đấy, con nghe tiếng người đàn ông luôn chửi bới cả ngày lẫn đêm. Và con cũng chửi lại họ. Đến hơn 10 ngày sau, con đã đến ông thầy đồng. Ông bảo con đã sát căn quá, sớ thiên gián đầy người, các vong biết nên nó theo con rất nhiều. Ông ấy đã đẩy cho con mấy vong, tức là đã đẩy ra mấy vong ấy, đã đẩy ra mấy vong ở trong người. Nhưng con vẫn nghe thấy tiếng của các người vẫn như cũ. Ông ấy, ông bảo đấy là các giá đồng, vì con phải đi trình các đền phủ, sau ra làm việc sai về đất cát. Nhưng con không muốn làm việc đó, thì các vong kia bảo đây là làm việc để giúp mọi người, cũng là theo Phật, nhưng con không nghe theo, con không làm việc đó. Và họ cũng đã hóa hiện ra rất nhiều hình thù ma quái để dọa, nhưng con vẫn không nghe. Thì họ lại bảo đấy chỉ là thử xem con có tham tiền hay không, chứ không phải làm thầy đồng để soi đất cát. Con đã tin và làm theo cách họ hướng dẫn. Con đã đập trán xuống nền nhà rất nhiều lần, nhìn ăn uống, trời rét rội nước lạnh từ trên xuống, rồi đi vòng quanh sân. Con nghe họ hành mình như vậy. Một người điên họ bảo để cho đỡ chấp vào thân này. Con đã phải đứng từ tối đến tận sáng, xèng xèng đánh ở trong đầu, tức là thanh la nạo bạt, chắc cái tiếng đó gọi là xèng xèng. Xèng xèng đánh ở trong đầu, từ trong đầu con đến lạng óc. Đầu năm nay con có Phật tử chùa Khai Nguyên bảo con về chùa dự pháp hội Quan Âm 3 ngày. Con đã được thầy quy Tam Bảo cho con, và con đọc kinh Địa Tạng. Cho đến nay con cũng phóng sinh, cũng giảng Tam Bảo rồi, con lại về chùa dự lễ hội Phật Đản. Con có xin nước tắm Phật để uống, nhưng tất cả những tiếng nói ấy cho đến bây giờ vẫn còn và nặn vào trong tâm con, nặn trong tâm của con, tức là chắc là lặn vào trong tâm của con. Khi họ nói thì con lại nghĩ theo như lời họ nói, cũng có lúc nghe tiếng rồi lại ẩn vào trong tâm. Đặc biệt mấy ngày gần đây họ chửi Phật rất nhiều và nói rằng bậy bạ, con cũng đã chửi lại họ. thì họ bảo nghiệp của con là phải nghe như thế, đấy là họ đáng đang giáo hóa cho con. Và con cũng nhận biết rõ họ không phải là đạo Phật như họ đã nói trước đây. Con cũng đã phát nguyện đọc kinh 21 ngày để hồi hướng cho họ rồi, nhưng con thấy chưa có gì giảm cả. Gia đình con đã được sư thầy bốc bát nhang cho, và ảnh Đức Địa Tạng chân nhang con cũng dọn là sạch sẽ. Bây giờ con cũng không biết phải làm thế nào, nên con viết thư này xin thầy giúp đỡ cho con. Con gái con có về dự khóa tu mùa hè, nên con viết thư này cháu mang về chùa kính gửi thầy. Gia đình con xin tri ân công đức của thầy, con xin đội ơn thầy. Qua cái bức tâm thư này chúng ta thấy này, đấy, tu tập niệm Phật có bị tẩu hỏa nhập ma không? Có, đấy chính là tẩu hỏa nhập ma đó các quý vị. Chúng ta nghe thấy trong nhà Phật chúng ta có từ tẩu hỏa nhập ma, và trường hợp này chính là gì? Tẩu hỏa nhập ma một cách gì? Rõ ràng, minh bạch nhất cho chúng ta thấy. Cho nên niệm Phật đó, cũng phải dùng tâm cho nó đúng, phải có thầy dạy bảo cho chúng ta. Chúng ta nghe trên băng đĩa giảng trên mạng, chúng ta cứ lao đầu mà niệm Phật, mà dùng tâm sai một cái thì không có thầy bảo ban chúng ta là rất nguy hiểm. Cái trường hợp này thì mà có thầy bảo ban đó, thì khi ngay cái lúc đầu niệm Phật mà nghe thấy cái tiếng này nọ kia đó thì gì? Đến hỏi thầy mà cái thầy bảo buông đi, đừng có theo một cái thì hết ngay, đâu có đến nỗi như bây giờ. Cái trường hợp này vẫn còn có thể chữa được, vẫn còn có thể cứu được, vẫn có thể cứu được, và cũng không khó lắm. Ca như thế này thì thầy nghĩ là cũng không khó lắm, có thể cứu được. Cơ hội cứu thì rất là nhiều, nhưng tự Phật tử này thì phải nhất tâm để hướng Phật, buông bỏ đi tất cả những cái gì mà mình đang suy nghĩ ở trong tâm, những cái gì mình nghe thấy cũng buông đi, chỉ có nhất tâm niệm Phật hoặc trì chú mà thôi. Đó. Vị này thì bây giờ thì thầy cứ khuyên tạm thời đã, có thể không biết có ở đây không, hay là đưa câu hỏi lại về rồi, hoặc là đây nói là gửi con gái lên sẽ khóa tu, hay là gửi tới hôm nọ thì cũng chưa rõ đâu. Những trường hợp này trước tiên thầy khuyên là nên học chú chuẩn đề, học thuộc cho thầy chú chuẩn đề, và thường là chỉ chú chuẩn đề, mỗi khi nghe thấy tiếng nói thì phải chỉ chú chuẩn đề để cầu Đức Quán Âm, cầu Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát ngài gia trì cho ta. Riêng trường hợp này thì dạy riêng như vậy. Bây giờ niệm Phật thì Phật thì từ bi, ai cũng niệm được. Người tu chúng ta niệm Phật được thì ma quỷ nó cũng niệm Phật được. Nên khi chỉ chú với cái tâm lượng và cái thế lực xấu ác bằng cái thần lực và công năng cũng như đại nguyện riêng của chư Phật Bồ Tát, các ngài thuyết câu thần chú ấy, cho nên ma quỷ gì cũng không thể giả dạng được hết vậy. Có những vị thiên ma, những vị đại ma thì mới có thể giả được. Còn những các tiểu ma, các quỷ thần ma thì không thể giả được, không thể làm giả được. Cho nên vị này nên học lấy câu thần chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, An Lam, An Lam, An Lam. Mỗi khi nghe người nó khó chịu hay là nghe thấy cái tiếng chửi, tiếng mắng thì đừng có nghĩ tới nó, đừng có chửi lại nó, mà hãy nhất tâm gì niệm câu thần chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, An Lam, An Lam, An Lam. Và quán tưởng xung quanh mình phát ra một cái luồng ánh sáng, khắp các lỗ chân lông của mình, mỗi lỗ chân lông mình phát ra luồng ánh sáng, và khiến cho gì cái nơi mình đang sống, đang ở đó để nó trang nghiêm và thanh tịnh. Từ cái câu niệm hồng danh, câu niệm đại thần chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn An Lam kia, nó phát ra từ nơi cơ thể của mình. Sau đó thì niệm khoảng 21 lần như thế, bắt đầu niệm sang câu thần chú Văn Thổ Hộ Thân Chân Ngôn, án sĩ lâm bộ lâm, án sĩ lâm bộ lâm, án sĩ lâm bộ lâm, cũng 21 lần như thế. Cũng quán tưởng là cơ thể của mình phát ra các luồng ánh sáng chiếu xung quanh mình và bảo vệ thân tâm của mình. Rồi sau đó thì nhiếp tâm vào trì chú chuẩn đề, nhiếp tâm trì chú chuẩn đề. Phật mẫu chuẩn đề thần chú khể thủ quy tu tát đế đầu diện đi lễ tất câu chi ngã kim xứng tán đại chuẩn đề. Duy nguyện từ bi tùy gia hộ nam mô ta đa nấm tam diệu tam bồ đà câu chi nấm đát đề than chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa ba ha đó. Trì thật nhanh, trì càng nhanh càng tốt, nhất tâm vào trì chú càng nhanh càng tốt, nhưng mà nhanh nhưng mà phải gì phải đúng nhé. Khể thủ quy tu tát đế đầu diện đi lễ tất câu chi ngã kim xứng tán đại chuẩn đề duy nguyện từ bi nam mô ta đa nấm tam bồ đà câu chi nấm đát đề than chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa ba. Đấy, trì chú nhanh như thế. Ví dụ hay đại bi cũng vậy, khi mà mình trì giống như người đánh trận á, ra ngoài chiến trận, cái trường hợp này là trường hợp gì? Trường hợp mình trì để gì? Để đối trọng lại cái thế lực xấu ác bên kia. Giống như thì khi ra ngoài chiến trận, mình họ dùng súng máy mà mình dùng cung tên có thắng được họ không? Khó lắm. Họ dùng tên lửa mà mình dùng súng AK có thắng được họ không? Khó lắm. Đó, cho nên á, khi ra chiến trận giáp mặt với quân giặc, chúng ta không bị mạnh thì chúng ta đi sẽ tử trận ở ngoài ở xa trường. Cho nên lúc khi trì chú để chấn áp ma quân, chúng ta trì chú thì nó phải hùng hồn lên. Ví dụ trì chú đại bi chẳng hạn. Tiền tu đến nhà ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ra đà 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 nam mô ri ra bồ lôi đệ tử bà ra bồ đề đà đà bà ra ma đà đà bà ra ma ca lôi ni ca ta bà ra bà duy số đà 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 nam mô ta ca lôi đà bà mông đà. Trì như thế, lấy hơi, lấy sức, tâm lực để vào trì thì thật mạnh lên. Còn nếu mình trì thì thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát ra đà na đà ra dạ ra nam mô a di đà bà lộ yết đế thức bát ra bồ đề đà đà bà ra. Nghe lên như cái đứa gì ra chiến trường mà thì bị thiếu đói á, tay cầm súng nhưng mà gì bụng thì đói, cho nên á, cầm cái súng lê không nổi thì đánh giặc cái gì. Cho nên á, khi mình tu á, mình tu á, thì mình gì trì nhẹ nhàng. Ví dụ vẫn là trì chú để tu thì thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra đà na đà ra dạ ra nam mô a di đà bà lô yết đế thức bát ra ra bồ đề tát đá bà ra ma ha tát đá bà ra ma ha tát đá bà ra ma ha lui ca ra. Thế đơn giản như thế thôi, nhẹ nhàng khi mình tu thì đơn giản. Nhưng khi mình trì để á, chấn áp ma quân, chấn áp quỷ thần, mình phải dùng cái lực để trì thần chú. Vẫn như thế thì lấy hơi thật sâu và trì thật nhanh. Khế thủ quế thủ đại đế đầu diện đi lễ tất câu chi ngã kim xứng tán chiết lệ chủ nguyện từ bi vô nam mô tát đa nấm diệu tam bồ đà câu chi nấm đà đa chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa ba. Kiểu như thế. Đấy, mình phải thuộc lòng và trì cho gì nó có lực vào. Ba biến thần chú sau á, chúng nó thì nó có thần thông đến đâu nó cũng gì bỏ chạy tán loạn ra với nhau hết. Giống như gì nó dùng súng máy còn ta dùng gì dùng hỏa tiễn chạy tan tác hết với nhau mà. Đấy là cái phương pháp gì, phương pháp gọi là điều trị ma quỷ, gọi là cái gì chế phục quỷ thần, đó là hàng phục các quỷ thần vậy đó. Đây cũng gì cũng nói thêm như vậy để các Phật tử chúng ta có thêm kinh nghiệm mỗi khi gặp ma sự đến trong quá trình tu tập của chúng ta, để chúng ta có được cái phương pháp, có cái biện pháp để gì để hàng phục ma quân, hàng phục các quỷ thần, vân vân vậy. Đó thì trường hợp này thầy khuyên sơ bộ như thế đã. Còn thì hôm nào lên chùa có thể đến pháp hội này, lên chùa thì có thời gian, hoặc là đến một cái hôm nào đó mà gọi điện cho các thầy mà thầy ở nhà thầy gặp thì thầy xem thế nào, có thể giúp đỡ trường hợp này thầy nghĩ là vẫn cứu được, không sao, vẫn có cơ hội để cứu. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Con Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, con nhân duyên biết được thầy qua điện trên mạng. Nay con đủ nhân duyên về chùa, con lễ Phật đản năm 2022 được thầy quy y Tam Bảo cho con và được theo pháp hội Địa Tạng 2 lần. Lần đầu con theo được 7 ngày, lần này con theo được có 5 ngày. hoàn cảnh của con không được như người ta, gia đình con không ai biết Phật Pháp, nay con có duyên, nay con có duyên lành với mẹ Quan Âm, con mới biết được Thầy, và con cố gắng làm theo hạnh bà bán rau muống. Hạnh bà bán rau muống chắc là mấy năm trước người giảng là bà bán rau muống ở Hà Đông ấy. Ở chợ Hà Đông hay thỉnh thoảng hay phát tâm, cái lần lên phát tâm cũng giảng phó tượng, nhon bao nhiêu năm được mấy triệu lên cũng giảng phó tượng Địa Tạng á, chắc đấy. Con chưa được về chùa, con làm theo. Đọc lại thì chúng ta mới, và con cố gắng làm theo hạnh của bà bán rau muống, con chưa được về chùa, con làm theo. Một pho tượng Địa Tạng và cúng dường Tam Bảo. Và ấn tống kinh sách. Con còn mẹ già yếu, con làm cho mẹ con cũng như vậy. Lúc đó con gửi vào tài khoản của Thầy, con chưa biết hồi hướng. Bạch Thầy bố thí cho con, như vậy con và mẹ con có công đức không ạ? Đến hôm lễ Phật đản, con về làm cho gia tiên nhà con mới vào Tam Bảo hồi hướng cho mẹ và các cụ. Bạch Thầy, nay con là Phật tử tại gia. Trước đây con theo bên bốn phủ, sắp tới này con tạ 3 năm, con hay ốm đau, chị con sợ con chết, đưa con đi. Bạch Thầy dạy cho con phải làm thế nào là Phật tử tại gia, không phạm vào 5 giới. Nay sức khỏe của con không được như người khác. Bạch Thầy dạy con không có khả năng để đi theo nữa. Khăn áo và điệp bên bốn phủ, Bạch Thầy thương con vì vô minh lầm lỗi, dạy con phải làm sao để được yên tâm làm con Phật tử tại gia. Như lời Phật dạy, con ăn chay được hơn 1 năm, đủ duyên được Thầy giảng pháp cho một bạn sinh viên không ăn ngũ vị tân, bớt sân và dục vọng. Nay con bỏ được và chay trường được 2 năm. Trên nói ăn chay được 1 năm, dưới lại bảo nay ăn chay trường được 2 năm. Nghe nó cũng thế nào ấy nhỉ? Vừa câu trên nói này, con ăn chay được hơn 1 năm. Ở dưới này bảo lại nay con ăn chay được ăn chay trường được 2 năm. Thì thôi, hơn 1 năm hay 2 năm đó. Cộng trừ nhân chia cho thì hòa cả làng nó cho thành 2 năm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của Thầy. Đó, biết sai chính tả nhiều lắm, trình độ này cũng lẹt phẹt với trình độ của Thầy thôi, chắc cũng lớp 4 thôi, khổ thân. Nhìn chữ biết gì, biết trình độ văn hóa. Chữ ở cái trường hợp này nè, thôi đã quy Tam Bảo rồi thì cái chuyện đồng bóng bốn phủ ấy thì thôi. Bây giờ mà đi bảo đi lên đấy để nhờ cái người trước đây trình đồng cho mình, họ lễ tạ cho mình nhá, khó lắm, đến nào dọa thêm cho vài câu còn sợ thêm. Thôi, đã thành tâm quy Tam Bảo, nguyện theo Phật để tu hành chính đạo rồi thì thôi, mình không cần đến nữa thì cũng chả ai người ta bắt mình được đâu. Để có Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ gia trì cho. Vì Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là cái bậc tối cao nhất ở bên tứ phủ, các ngài cũng là đệ tử tại gia của Đức Phật mà, đúng không? Đã Ngọc Hoàng Thượng Đế còn thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cung trời Đao Lợi của ngài để giảng kinh Địa Tạng cơ mà. Thánh Mẫu Liễu Hạnh còn quy Tam Bảo với Bồ Tát Quan Âm cơ mà, là đệ tử tại gia thọ trì 5 giới và 10 điều thập thiện với Bồ Tát Quan Âm cơ mà. Cho nên nay chúng ta gì bỏ tối để theo sáng, thì thầy nghĩ rằng các ngài là càng hoan hỷ hơn vậy. Cho nên cũng cùng không cần phải đi đến những cái nơi ngày xưa người ta trình đồng mở phủ cho mình đấy để trả khăn trả áo trả lễ nữa, đến họ dọa cho chắc chắn lại gì sợ ngay. Hoặc gặp vào cái vị mà họ có một chút âm binh phù thủy á, họ làm cho một chút là đau đầu đơ đơ hay là ốm đau bệnh tật, họ dọa cho vài câu về sợ. Cho nên thôi tốt nhất cắt được rồi thì cắt luôn. Thì bây giờ họ khi hiểu được Phật pháp rồi, họ muốn giải đi, mình thì lại còn nặng nề gì đó. Còn cái y cái áo đó thì nếu không dám hóa thì đem tới đây là pháp hội tới đây hay là lễ hội hoa hồng tri ân cha mẹ tới đây về để làm sớ làm sách cho các cụ gia tiên bày vị viết gì đó vân vân, đem về đây thì các thầy để chỗ qua chỗ phòng chi khách hay phòng bất bắc hương hay phòng thông tin đó, để đến hôm gì làm lễ hóa sớ của Phú Lan đó, đem ra các thầy làm lễ hóa luôn đi cho yên tâm. Để mình cũng để cho yên tâm để mà tu hành không phải nặng nề cái gì nữa. Đấy, trường hợp này khuyên như vậy. Một Phật tử nó hỏi con: Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con là Lê Thị Xuân sinh năm 1979, chồng con là Trần Hữu Hùng sinh năm 1974 ở Nam Định. Con xem trên mạng nghe thấy thầy giảng hay quá, mà gia đình con cũng đang có trường hợp bất thường. Con trai con sinh năm 1997 đang đi làm ngoan thì tự nhiên cắm xe máy, cắm xe máy, tự nhiên cắm xe máy đi chơi, đi chơi. Chồng con cũng không đi làm, cứ ở nhà ngủ. Còn không thì cứ chửi vợ, chửi con, không có chuyện gì cũng chửi. Mà thời gian này nhà con rất lục đục. Nay con viết thư này nhờ thầy chỉ bảo giúp cho gia đình con. Con cảm ơn thầy. Thì cái trường hợp này thì Phật tử này gia đình không xem gần đây gia đình mình có đào bới gì hay có xây dựng sửa sang gì lại trong nhà mới không, để kiểm tra lại xem. Đó, nếu mà có đào bới, có kiểm tra gì, xây dựng gì, mình kiểm tra xem mình làm đã đúng chưa. Nếu chưa đúng thì mình làm cái lễ tạ để, nếu mà xây dựng đào bới thì mình làm cái lễ để hoàn long mạch lại. Nó cũng đơn giản thôi mà. Đó. Hoặc là mồ mả, hồi cuối năm hay là năm ngoái gì đó, có xây dựng làm cái gì trong vòng 3 năm trở lại đây, động chạm đến mồ mả xây dựng lại gì gì đó thì mình làm cái lễ tạ để lại về tâm linh thì như vậy cho nó yên tâm. Còn ở trong cuộc sống thì bây giờ xã hội thì cái tốt ra cũng có mà cái xấu thì là càng nhiều. Đặc biệt là giới trẻ mà đang học cấp 2, cấp 3 đó, hoặc là sinh viên đại học đó, vân vân, chúng ta cần phải quan tâm đặc biệt tới các con, luôn luôn sát sao với các con đấy để bảo ban, để dạy dỗ, khuyến khích, động viên các con đó đi đúng đường, đúng lối, sống làm sao cho mỗi ngày một tốt lên, một trưởng thành lên, chứ không có để các con nó gì cứ bỏ mặc nó thì rất dễ đi vào cái con đường lầm lạc ăn chơi hút sách rượu chè cá độ vân vân, lúc đó là nguy hiểm mà vô cùng. Thế còn cái chuyện chồng chỉ ngủ suốt ngày hay các thứ gì đó thì mình cũng phải gì hỏi han xem có ốm đau bệnh tật gì không. Không ốm đau bệnh tật thì nhẹ nhàng để khuyên, để động viên gì chồng con cho nó tốt. Trước tiên là mình cũng phải gì sống cho nó tốt đã, chịu thương chịu khó rồi nói năng hành động chuẩn mực là một cái người đệ tử Phật tại gia học Phật đã. Nhẹ nhàng, chỗ nào cần nói thì nói, chỗ nào cần không thì không, nói những cái lời gì nó từ hòa dễ nghe, đừng có xúc xiểm hay là đừng có gì làm cho người ta Phật ý người ta bực tức lên thì gia đình lại càng gì khó có thể hòa thuận được vậy. ra trường hợp này phải xử sự cho nó làm sao nó khéo léo. Làm cái gì cũng phải suy nghĩ, lấy trí tuệ ra để mà gì, mà hành xử, đối đãi với người thân. Động viên là chính, thì dần dần thì thầy nghĩ là sẽ ổn thôi. Cộng thêm cái việc tâm linh thì làm như thầy nói, kiểm tra lại, và đặc biệt là nên phát nguyện lấy tụng kinh Địa Tạng cho 100 ngày để hồi hướng nữa. Thì nếu mà việc tâm linh thì cũng giải quyết được thôi. Còn việc thường ở ngoài thế tục thì chúng ta cũng phải thay đổi tự mình và sống làm sao để cho nó chuẩn mực, làm người vợ, người mẹ, dần dần để cảm hóa chồng con. Đấy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, con là Phật tử đủ duyên được thầy quy Tam Bảo cho con có duyên với mẹ Quan Âm. Hình như trường hợp này chữ thì rất giống chữ lúc nãy. Thôi đọc xem có phải không. Con có duyên với mẹ Quan Âm, mới biết được chùa Khai Nguyên. Con ngoài 40 mà con đau ốm thường xuyên, nhiều khi con thấy hổ thẹn không bằng các cụ 70-80 tuổi. Con biết nhiều kiếp trước con sát sinh hại vật, nên đời nay con không có đủ sức khỏe và nghèo khổ. Nay con còn được đến nay con còn được đến đâu con cố gắng nghe lời Phật dạy và lời thầy giảng. Vì mình không biết bố thí nên đời nay mình nghèo hèn và đau khổ. Con thành tâm sám hối mười phương chư Phật, kính bạch thầy bố thí cho con. Con cúng một bức tượng Bồ Tát Quan Âm nhỏ để cầu đảo bệnh. Thôi cái này thì cũng nói lên cái ấy đây thôi. Chắc là vẫn như người lúc nãy sao, chữ vẫn giống, nói thêm thôi. Cầu nguyện Tam Bảo để chứng minh gia hộ. Các vị nhớ là đọc, nhận câu hỏi thì phải đọc qua, lọc những câu hỏi nó trùng thì thôi. Cùng một chữ viết như nhau, viết lại thôi, ý là để dành trả lời cho người khác, chứ không phải thấy ai cứ viết lên 2-3 câu hỏi thì viết dài quá thì không phải dặn họ. Một Phật tử khác hỏi: Con kính bạch thầy, con là Phật tử Vũ Thị Tám ở Hà Nội. Nay con được xin hỏi như thế này. Một, nay con mới lấy chồng có ở đất của bố mẹ chồng tại thành phố Hòa Bình. Viết cũng chi tiết nhưng mà thầy lược bớt cái chi tiết đi. Sau khi sinh được 2 cháu, con lên Hà Nội ở. Vài năm sau đó, khi các cháu lớn, con thấy mọi việc không thuận. Vì chưa hiểu Phật Pháp, nên con hay đi xem và thầy bói có nói là nhà có đất thành tinh, quấy rối, quấy nhiễu, nên đem ra chùa giải. Và con cũng về tìm 3 lần mới giải được hết. Sau đó con có đi xem lại thì thầy nói là vẫn còn. Nhưng vì con nói là không tìm thấy nữa thì thầy hướng dẫn con ra chùa của Đức Ông dâng 13.500.000 đồng tiền cộng tiền vàng để trả lại sự lợi dụng đó. Con xin thầy bố thí cho con ạ. Câu thứ hai, vừa qua mẹ đẻ con mua đất vào sáng 4:26 ngày 13/1/2022. Mẹ con mất, khổ, mắt mũi chữ viết nó khó quá. Vừa qua mẹ đẻ con mất vào sáng 4:26 ngày 13/1/2022. vì mất Covid nên khâm niệm và đi hỏa thiêu không có thầy, không có thầy. Sau đó có gửi cốt tại nhà hỏa thiêu Nam Định vì gia đình cách ly. Một tháng sau, ngày 13 tháng 2 năm 2002 mới đưa mẹ con về làm an táng tại quê nhà. Mẹ con Thọ 94 tuổi, theo phong tục ở quê nên mời thầy Pháp làm an táng và 49-100 ngày làm kể từ ngày an táng. Thầy có nói mẹ con mất bị trùng và thầy làm lễ đầy đủ cho. Sau thời gian qua 100 ngày, vì người nhà gia đình con có việc mới đi xem, thì thầy đồng có nói là có trùng và chưa nhập mộ, hồn chưa về nhà. Con không biết suy nghĩ thế nào vì âm dương cách biệt. Trước đây 2 tuần thì có cháu trong gia đình ngủ mơ gặp bà. Cháu có nói bà lên xe cháu chở bà về, nhưng bà không nói gì và cứ ngó vào trong chùa. Sau đó cháu đi thì lại thấy bà và lại nói cháu chở bà về, thì bà cứ đi không nói gì, mặt cứ đăm đăm. Bà đội nón và mặc quần áo trắng. Con bạch thầy, vì Covid cách ly con không về được. Sau khi báo mẹ con mất, con tụng hết quyển kinh Địa Tạng hồi hướng cho mẹ, sau đó mới đi về được. Mẹ đi hỏa táng, mới về đưa mẹ đi hỏa táng. Được 3 ngày sau, khi mẹ con mất, pháp hội tại chùa vì dịch nên con có làm sớ online và cúng dường hồi hướng cho mẹ con. Hàng ngày con có tụng kinh, kinh được, có một quyển kinh Địa Tạng, thế là hàng ngày tụng có một quyển kinh Địa Tạng để hồi hướng cho mẹ. Con cứ lo là không biết thế nào. Con xin thầy bố thí cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Khổ thân. Đại chúng ta nghe tâm thư quá nhiều đúng không? Biết dài quá. Kể chuyện dài quá. Viết câu hỏi thì lần sau nhớ chúng ta viết ngắn ngắn. Viết nó xúc tích lại thôi để thầy trả lời cách giải quyết thôi. Và cái trường hợp này thì tóm lại là gì? Thầy khuyên là đến pháp hội tháng 7 này này, nếu lên được thì gia đình đi lên làm cái bài vị cầu siêu cho vong linh của cụ. Với lại làm cái bài vị cầu siêu cho bên nội bên ngoại. Nhất tâm đi lên để làm lễ nương vào lực của chư tăng và lực của đại chúng, để hồi hướng công đức cho hương linh của cụ bà sớm được siêu sinh tịnh cảnh hoặc là sinh về cõi lành. Còn việc ở nhà thì bây giờ Phật tử này cũng gì, từ giờ đến lúc đó trong suốt dịp tháng 7 này cứ nhất tâm để hồi hướng, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho cụ, cho vong linh của cụ, thầy nghĩ là cũng tốt thôi. Hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thank you.
Phật Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.